trí, thể thao.
Bóng đá nữ đang phát triển rất mạnh trên khắp các lục địa và thu hút ngày càng đông đảo người hâm mộ. Ở nhiều nước có nền bóng đá phát triển, bóng đá nữ đang ngày càng được chuyên nghiệp hóa ở trình độ cao. Các cầu thủ nữ giờ đã có các giải đấu lớn ở từng khu vực châu lục và giải vô địch thế giới, quy mô không kém gì bóng đá nam là bao nhiêu. Tuy nhiên, mỗi khi có giải đấu lớn của bóng đá nữ diễn ra cùng với việc theo dõi những tiến bộ chuyên môn của giới nữ cầu thủ, một vấn đề vẫn thường được dư luận đặt ra là sự so sánh chuyện đãi ngộ giữa bóng đá nữ và nam. Nhân giải vô địch châu Âu bóng đá nữ Euro 2022 đang diễn ra sôi động trên đất Anh, tạp chí thể thao hôm nay đề cập đến một chủ đề bình đẳng thu nhập giữa cầu thủ nam và nữ. Dù thời gian gần đây đang ghi nhận có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều sự khác biệt ở nơi này hay nơi khác. Đi đầu trong cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng lương với bóng đá nam là ở Mỹ. Hồi giữa tháng 5 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã thông báo thỏa thuận lịch sử quy định lương của các tuyển thủ quốc gia nữ phải ngang với mức cho đội tuyển bóng đá nam. Đây là một thắng lợi lớn của các nữ cầu thủ Mỹ, mà người đi tiên phong là ngôi sao của đội tuyển Megan Rapinoe, quả bóng vàng năm 2019. Đòi được bình đẳng lương với nam giới là một cuộc đấu tranh lâu dài của các nữ cầu thủ Mỹ. Từ khi có cúp bóng đá thế giới năm 1991, các cô gái Mỹ đã hai lần đăng quang vô địch thế giới vào năm 2015 và 2019. Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ cũng đã giành 4 huy chương vàng ở Olympic, đó là vào năm 1996, 2004, 2008 và 2012. Đây cũng là thành tích mà đội tuyển quốc gia bóng đá nam của Hoa Kỳ nằm mơ cũng không có. Bà Chủ tịch Hiệp hội bóng đá nữ Mỹ Cindy Parklow-Cohn đã đánh giá thỏa thuận đạt được thực sự là thời điểm lịch sử. Các thỏa thuận sẽ làm thay đổi căn bản môn thể thao này tại Hoa Kỳ và có thể cả nhiều nơi khác trên thế giới. Trước Hoa Kỳ, bóng đá nữ ở nhiều nước như Na Uy, Brazil, Anh, New Zealand và Úc cũng đã đòi và có được quyền bình đẳng nhất định trong lĩnh vực thu nhập so với các cầu thủ nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khi giải Euro 2022 chuẩn bị khai cuộc hồi tháng 6 vừa qua, bóng đá Tây Ban Nha cũng đã có những thay đổi quan trọng. Đây là giải đấu đầu tiên các nữ cầu thủ Tây Ban Nha sẽ nhận được khoản tiền thưởng và tiền thu từ bản quyền hình ảnh như các cầu thủ nam của xứ này. Tuy nhiên, thỏa thuận trên vẫn giới hạn về thời gian, tức là chỉ có hiệu lực đến 2027, nhưng đó đã là thắng lợi có ý nghĩa không hề nhỏ cho các nữ cầu thủ ở xứ sở. Bóng đá là môn thể thao vua và nguồn tiền khổng lồ vẫn ùn đổ vào bóng đá nam. Sự cách biệt với nam giới không chỉ ở trong phạm vi từng nước. Lấy một thí dụ khác trong việc chia thưởng tại kỳ Euro lần này, theo nhật báo thể thao L'Équipe của Pháp, Liên đoàn bóng đá châu Âu dự định sẽ chi thưởng cho đội giành ngôi vô địch vào ngày 31 tháng 7 tới là 2,8 triệu euro, một con số quá ít ỏi so với khoản tiền 28,5 triệu euro mà đội tuyển nam của Ý nhận về khi giành chiếc cúp vô địch Euro 2020. Lương và thưởng chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số các bất bình đẳng giữa nam và nữ cầu thủ vẫn còn tồn tại ở mọi nơi. Bên cạnh việc tiếp tục cống hiến trên sân cỏ, các nữ cầu thủ vẫn còn một trận đấu bên ngoài sân để xóa dần khoảng cách bất bình đẳng với các đồng nghiệp nam. Đó là chuyện những nơi có nền bóng đá phát triển, bóng đá nữ đã được chuyên nghiệp hóa sâu. Nhìn qua Việt Nam, nơi gần đây bóng đá nữ đang có bước phát triển ngoạn mục, trở thành một đội bóng hàng đầu khu vực và với kỳ tích lần đầu được góp mặt ở cúp thế giới bóng đá nữ 2023 tại Pháp vào năm tới. Các nữ cầu thủ Việt Nam còn trong hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều so với các nơi khác. Để tìm hiểu về hoàn cảnh phát triển và cống hiến của bóng đá nữ Việt Nam, tạp chí thể thao hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như ông cũng đã biết thì thời gian gần đây bóng đá nữ trên khắp thế giới đã phát triển mạnh mẽ và ở Việt Nam cũng trong trào lưu đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã có những bước phát triển vượt bậc cả về mặt chuyên môn cũng như thành tích. Thưa ông, trước hết xin ông biết bóng đá nữ Việt Nam đã phát triển trong cái hoàn cảnh như nào?
Vâng, trước hết là đối với bóng đá nữ, để sơ bộ về cái sự phát triển bóng đá nữ thì khoảng cuối những năm 1990 của thế kỷ trước thì là chúng ta bóng đá nữ Việt Nam cũng đã xây dựng được nhiều câu lạc bộ và đặc biệt có hai câu lạc bộ truyền thống là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái quá trình phát triển của các câu lạc bộ này thì dựa chủ yếu trong công tác tổ chức là vào các sở thể dục thể thao của các địa phương. Thì trên cơ sở đó thì các cái vận động viên bóng đá nữ là xuất thân từ rất nhiều nghề, có thể là tập luyện từ thanh thiếu niên ở các cái lứa trẻ mà do tập luyện nghiệp dư và sau đó tập trung vào đội. Và cuối cùng là Việt Nam xây dựng hệ thống bóng đá gồm các câu lạc bộ nữ và cũng tổ chức các giải quốc gia. thì hiện nay như chúng ta biết là Việt Nam đã xây dựng được các cái giải vô địch quốc gia cho nữ gồm có 7 câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 1, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 2, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 1, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 2 và 3 địa phương nữa là Hà Nam, Quảng Ninh và Sơn La. Như vậy chúng ta có 7 đội để tham gia cái giải vô địch quốc gia của các đội bóng đá nữ, đó để tuyển chọn xây dựng cái hệ thống cho đội tuyển quốc gia để tham gia các cái giải của khu vực quốc tế.
Và gần đây thì bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được cái thành tích rất là khích lệ, phải nói là vượt qua tất cả những cái thành tích của bóng đá nam. Về mặt thành tích thì như vậy, nhưng về mặt quan tâm đãi ngộ thì lại ở cái chiều ngược lại, mối quan tâm vẫn còn khá khiêm tốn dành cho bóng đá nữ.
Vâng, tôi cũng như rất nhiều nhà chuyên môn về bóng đá có theo dõi và cũng rất quan tâm đến cái điều kiện tập luyện, sinh hoạt và cái đời sống của các cầu thủ bóng đá nữ của Việt Nam. Thì chúng tôi trong nhiều năm quan sát và đến bây giờ vẫn khẳng định các chế độ chính sách cho vận động viên bóng đá nữ của Việt Nam của chúng ta là rất là thấp và hạn chế so với các cầu thủ bóng đá nam. Trước đây thì ngay cả các cầu thủ bóng đá nam cũng có cái thu nhập và cái điều kiện cũng rất hạn chế. Nhưng theo cái xu thế của bóng đá chuyên nghiệp thì từ đầu thế kỷ 21, tức là cách đây khoảng 20 năm xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, thì các cái đời sống của cầu thủ bóng đá nam đã có một cái sự phát triển vượt trội. Và nhờ thế thì bóng đá nam, các vận động viên có những điều kiện sống tốt. Nhưng đối với bóng đá nữ thì tôi rất nhất trí với ý kiến của anh và của dư luận là đời sống của cầu thủ bóng đá nữ về chế độ ăn uống, sinh hoạt, luyện tập và đặc biệt là lương mẫu thấp, theo tôi hình dung. Và cũng có những cái thông tin nhất định, các cầu thủ bóng đá nữ ta trung bình lương tháng 5 triệu đồng một tháng, thì cái mức lương đó so với bóng đá nam từ 20-30 triệu hoặc cao hơn thì bóng đá nữ rất là thấp. Và với 5 triệu đó thì để mà bồi dưỡng, tăng cường và là tạo điều kiện cho cái cuộc sống của các em vận động viên nữ là rất là hạn chế. Và như vậy thì nó cũng không bảo đảm cho cái sự phát triển lâu dài.
Một phần đó là vì bóng đá nữ Việt Nam cũng chưa hẳn đã đi vào cái con đường chuyên nghiệp.
Tức là hiện nay một số câu lạc bộ bóng đá nữ cũng tìm được một số cái nguồn tài trợ. Thí dụ các cái câu lạc bộ của bóng đá Hà Nội, kể cả đội Phong Phú, Hà Nam vân vân, hay là đội Thái Nguyên cũng tìm được tài trợ. Nhưng cái tiền tài trợ mà cho bóng đá nữ thì nó rất là thấp so với bóng đá nam. Từ đó cho nên cái đồng lương của cầu thủ bóng đá nữ là rất thấp. Trừ có câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi được biết là mức độ của các cháu mà hàng tháng mà được trả lương thì có thể cao hơn từ 8 đến 10 triệu đồng. Nhưng kể cả cái mức độ đó là chúng tôi cho là rất hạn chế. Và cái điều kiện sống của vận động viên bóng đá nữ thì chúng tôi được biết ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cho Bộ Tài chính và các cái cơ quan chức năng phải nghiên cứu để nâng cao cái mức sống hay và đặc biệt là cái mức thu nhập của cầu thủ bóng đá nữ để tạo được điều kiện động viên các cháu trong ngày quá trình rèn luyện. Bóng đá nữ đã đạt được những thành tích rất cao, nhưng cái thu nhập, cái đời sống của cầu thủ bóng đá nữ hàng năm là nó không tương ứng với thành tích mà đóng góp cho cái nền thể thao đất nước. Bóng đá nữ chúng ta có thể lọt vào cái vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới. Đồng thời ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích rất là cao. Nhưng lương các thu nhập thì hiện nay nó đang ở cái mức độ rất là thấp. Và hiện nay cả chính phủ và các cái cơ quan chức năng cũng rất quan tâm để có thể bằng một cách những biện pháp nào đó để nâng cao cái thu nhập của bóng đá nữ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.